Chúng ta cảm ơn lời Chúa được rao truyền cho chúng ta. Chúng ta đến với phần Kinh Thánh rất là đặc biệt và rất là sâu nhiệm này. Một lần nữa với lòng biết ơn Chúa, chúng ta muốn đến thưa với Chúa rằng xin Chúa phán dạy chúng ta sáng hôm nay. Chúng ta hướng lòng về Chúa. Kính lời Chúa, chúng con đến với lời của Chúa. Những gì chúng con thiếu sót trong tấm lòng, xin Chúa làm cho đầy trọn. Những gì chúng con không có, xin Chúa ban cho. Những gì còn tối tăm trong tấm lòng chúng con, xin Chúa ban ánh sáng của Chúa. Những chỗ đứt khúc gãy đổ với chính Đức Giêsu Christ của chúng con, xin Chúa làm cho hoàn thành trở lại. Xin Chúa làm cho lời Chúa sống động lại trong chúng con. Xin Chúa làm cho sự vinh hiển của Chúa quý báu, trân quý với tấm lòng chúng con. Cho lỗ tai chúng con biết lắng nghe, cho lòng chúng con biết nhạy cảm, và cho linh hồn của chúng con vui mừng trong sự nghe lời của Chúa. Xin cho lời Chúa sống động trong chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta nhìn vào trong phần giảng bài thì chúng ta thấy phần giảng bài cũng khá quen thuộc, bởi vì chúng ta cũng đi qua vài tuần rồi. Chúng ta đã học về sự đáp ứng với sự chọn lựa tể trị của Chúa trong sự liên hệ với dân Israel, và chúng ta chú ý tới sự bản chất thật trong sự chọn lựa tể trị của Chúa. Chúng ta đã nói về sự chọn lựa của Chúa qua ý định toàn trị của Chúa, qua sự thương xót của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học về sự chọn lựa trong quyền tể trị và sự chọn lựa vì vinh hiển Chúa. Sự Chúa chọn lựa trong quyền tể trị Chúa và Chúa chọn lựa vì vinh hiển Chúa. Lập luận của sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy, ông bắt đầu với một cái câu hỏi được nêu ra, đó là vì sự gãy đổ của dân Israel, và họ đã bị bỏ ra khỏi chương trình của Đức Chúa Trời. Và phần lớn, một số rất đông, nếu không nói là đại đa số dân Israel khước từ sứ điệp của Chúa Giêsu, thì như vậy lời của Chúa đã bị sai trật, không thành tựu với họ, và họ đã bị bỏ ra ngoài và họ không còn ở trong chương trình của Chúa. Thì như vậy lời Chúa có thật hay không? Thì chúng ta đã trả lời đó là lời Chúa vẫn là thật, vì đã được ban cho dân Israel thật chứ không phải ban cho dân Israel phần xác. Câu số 6, ấy chẳng phải vì lời Đức Chúa Trời ra vô ích, vì những kẻ bởi Israel sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy là người Israel. Rồi câu hỏi kế tiếp trong sự suy nghĩ của những người đối lập với sự trình bày của sứ đồ Phaolô thì hỏi rằng như vậy ai là con cái thật của Israel, ai là con cái thật Israel, thì trả lời rằng đó là con cái của lời hứa. Chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi Abraham. Rồi nói nếu mà như vậy thì những kẻ ra từ dòng dõi Abraham thì từ đâu mà có? Thì nó là ra từ sự chọn lựa tể trị của Đức Chúa Trời. Nào những thứ thôi về phần Rebecca, khi bà ấy tổ phụ chúng ta là Isaac mà có thai đôi cũng vậy, vì khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ, hầu cho giữ vẫn ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm nhưng cứ đấng kêu gọi, thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ, nhưng có chấp rằng ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. Chúng ta nhắc lại, đó là sứ đồ Phaolô đưa ra hai cái thí dụ ở trong cựu ước để đưa ra làm bằng cớ cho sự chọn lựa của Chúa trong ý định toàn trị của Ngài. Giữa Ismael và Isaac, Ismael là con của xác thịt, con của sự cố gắng của con người, thì không là con của lời hứa, và Isaac là con của lời hứa bởi vì là sự ban cho toàn vẹn từ nơi Chúa, đến từ nơi Chúa, thời điểm của Chúa và quyền năng của Chúa. Nói về Esau và Jacob thì nó là cả hai người sanh đôi giống nhau, cùng cha cùng mẹ. Cho nên trước khi sanh ra và trước khi làm điều gì thì Chúa đã chọn rồi. Cho nên sự chọn lựa của Chúa hoàn toàn không tùy thuộc trên con người. Và đó là điều mà muốn chứng minh. Khi nói về ta yêu Jacob, không có nghĩa là Chúa chọn Jacob bởi vì có điều gì từ nơi Jacob, nhưng vì Chúa chọn Jacob bởi vì Chúa đặt lòng yêu thương nơi Jacob trong sự chọn lựa tể trị của Chúa mà thôi. Jacob không xứng đáng hơn Esau. Cả hai đều không có lý do gì để mà Chúa chọn lựa cả, nhưng Chúa chọn Jacob. Và khi nói rằng ta ghét Esau, không có nghĩa là Chúa chọn để ghét Esau, nhưng Chúa chọn để Esau tự trở thành con người mà Esau chọn lựa để mà sống, đi con đường riêng của mình, và Chúa để cho Esau đi trọn con đường của Esau. Cho nên sự phán xét trên những người như Esau, những người không được chọn như Esau, thì là sự phán xét của sự công chính Chúa và sự cứu rỗi và sự ban ơn trên những người như là Jacob, dù không xứng đáng, dù không có điều gì tự nơi mình, nhưng là vì sự chọn lựa thương xót của Chúa. Cho nên đó là cái căn bản của sự thương xót. và nhắc nhở cho chúng ta đó là có một cái ý định của Chúa mà Chúa muốn làm cho vững ý, đó là sự định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, và sự định sẵn theo sự kén chọn của tự do của Chúa với mục đích là để cho chúng ta hiểu biết và tôn đại Chúa vì sự vinh hiển của ân sủng Chúa. Sự vinh hiển của ân sủng Chúa là mục tiêu của chương trình chọn lựa của Chúa. Tất cả sự chọn lựa, tất cả sự cứu rỗi đều đến với một cái mục đích, đó là chúng ta hiểu biết về sự vinh hiển của ân điển Chúa ban cho. Nhưng mà vẫn có người nói, nhưng mà trong cái sự chọn lựa thì nó không công bằng, tại vì chọn người này mà không chọn người kia, tất cả mọi người đều không có cái cơ hội giống nhau. Thì sứ đồ Phaolô hỏi như vậy thì Chúa có phải là không công bình không? Thì cái căn bản của sự chọn lựa của Chúa là gì? Thì chúng ta đã trả lời kỳ trước trong câu số 14, đó là sự Chúa chọn qua sự ơn thương xót của Chúa. Chúa chọn qua ơn thương xót của Chúa. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao câu 14 có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Thì Ngài phán của Môi-se rằng ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn và ta thương xót kẻ ta thương xót. Sứ đồ Phaolô trả lời rằng nếu mà trên cái căn bản của sự công bình á, mà nói rằng Chúa không công bình thì chẳng thể nói được, vì đó là một sự bất khả thi, Chúa không thể không công bình. Nhưng mà trên căn bản của sự công bình thì tất cả mọi người đều phải chịu sự hư mất. Cho nên cái sự cứu rỗi nó phải đến từ sự chọn lựa thương xót của Chúa, và sự chọn lựa thương xót đó là sự chọn lựa tự do của Chúa, bởi vì Chúa là đáng ban cho sự thương xót. Kỳ trước chúng ta có đem cái thí dụ của chủ vườn nho đi ra kêu những thợ vào vườn nho, thì cái câu chính của cái phần này đó là ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao. Khi mà họ so đo với nhau thì họ thấy có một sự thiếu công bằng, nhưng mà đó là một sự sai trật trong sự hiểu biết. Bởi vì sự công bằng không có nghĩa là tất cả mọi người đều được cư xử giống nhau. Sự công bằng là mình nhận được điều mà mình xứng đáng để nhận. Và khi một người nhận được hơn điều mình xứng đáng để nhận thì không gọi là sự không công bằng, nhưng gọi là sự thương xót. Và trong cái chỗ định nghĩa đó, phần Kinh Thánh đã giúp cho chúng ta hiểu. Cho nên Chúa không phải là không công bằng, Chúa luôn luôn là công bằng, và Chúa ban cho con người điều mà con người xứng đáng để nhận. Nhưng mà Chúa cũng ban cho một số người điều hơn điều mà họ xứng đáng để nhận. Và đó không là sự không công bằng, nhưng là sự thương xót. Và trong sự thương xót đó thì Chúa tự do để ban cho sự thương xót đó. Bởi vì đó là cái căn bản, đó là cái bản chất của sự thương xót. Đó là sự tự do ban cho của người ban cho. Và cái kết luận hết sức là rõ ràng ở trong câu số 16. Vậy điều đó tức là sự cứu rỗi hay là sự chọn lựa của Chúa chẳng phải bởi người nào ao ước hay là người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Sự cứu rỗi không đến từ con người, không tùy thuộc trên con người, không do sự ý định của con người và chẳng do sự cố gắng của con người. Chẳng phải bởi người nào ao ước mà được hay là người nào bôn ba mà được, nhưng tất cả đến từ sự thương xót của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta suy nghĩ đến điều này thì mới đầu cái lẽ đạo của sự chọn lựa thương xót của Chúa nó đến với chúng ta một cách lạ lùng, và nó làm cho chúng ta rất là bối rối, rất là khó suy nghĩ. Nhưng mà càng suy nghĩ bao nhiêu chúng ta là càng mừng vui bấy nhiêu, bởi vì để mà giao cho chúng ta thì chúng ta cũng như tất cả mọi người đã chọn từ khước Chúa, và sự cố gắng của chúng ta, bôn ba của chúng ta chẳng có đem lại sự công chính cho mình. Cho nên nếu mà Chúa không chọn thì chúng ta cũng đã không thuộc về Chúa. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì sự thương xót này. Sứ đồ Phaolô tiếp tục để nói sự chọn lựa đó cũng được bày tỏ ra trong trường hợp của Pharaoh như là một thí dụ để nói rằng Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, Ngài muốn làm cứng lòng ai thì làm. Ngài là cứng lòng không phải là Ngài chọn để làm cứng lòng để một người không thể đáp ứng được. Nhưng làm cứng lòng nghĩa là để cho người đó đi con đường mà người đó chọn, và cứ để cho họ tự do nắm lấy mọi cơ hội để càng ngày càng cứng lòng thêm. Mà Chúa không thay đổi, Chúa không ngừng lại, Chúa không cản trở, thì điều đó làm cho cứng lòng. Và Chúa có toàn quyền để làm những điều đó. Cho nên sự chọn lựa của Chúa có hai phương diện, đó là Chúa chọn để cứu và Chúa chọn để yên. Và khi Chúa chọn để yên thì chúng ta đi con đường đối diện với sự công chính của Chúa, sẽ hư mất ở trong cái của tội lỗi của chúng ta. Khi Chúa chọn để cứu thì không phải là vì chúng ta xứng đáng gì hơn hay là có gì nữa từ nơi chúng ta, nhưng hoàn toàn là sự tệ trị từ nơi Chúa. Nhưng mà rồi từ nơi đó thì dẫn tới cái phản ứng hay là một cái gọi là một cái sự phản loạn thì đúng hơn, có một cái sự công kích trả lời với Chúa trong câu số 19. Đó là nếu mà Chúa là chọn để cứu và Chúa chọn để yên thì mọi người đều được an bài tất cả trong ý của Chúa, như vậy thì tại sao Chúa còn trừng phạt những người mà Chúa cho phép phạm tội? Vậy thì ngươi sẽ hỏi ta rằng, câu số 19, sao Ngài còn của trách vì có ai chống lại ý muốn Ngài được chăng? Thì cái câu trả lời đó là Chúa chọn lựa vì Chúa có cái quyền để chọn lựa. Tôi dùng cái quyền chữ quyền tể trị nó cũng không đúng lắm, nhưng mà không có cái chữ chính xác trong đầu của mình để diễn tả rằng Chúa chọn bởi vì cái quyền lợi của Chúa, cái đặc quyền của Chúa, God choice by right, bởi cái quyền là của Chúa là Đức Chúa Trời. Và ở trong đó thì khi Chúa chọn để đòi hỏi sự trách nhiệm của con người, bởi vì đó là cái sự chọn lựa của Chúa nữa. Ở đây thì nói rằng Chúa quyết định trong tất cả mọi sự và Chúa hoàn toàn công chính trong những sự chọn lựa đó, bởi vì đây là cái quyền của Chúa, đây là cái quyền tể trị của Chúa vì Chúa là Đức Chúa Trời. Và trong cái chỗ hiểu biết này, đây là một chỗ hiểu biết rất là quan trọng để thay đổi cái sự suy nghĩ của chúng ta, và nó là một cái sự gọi là một cái phản ứng rất lớn ngược lại với cái sự độc lập của con người ở đây. Cái vấn đề thì chúng ta vừa mới học xong, thì sứ đồ Phaolô vừa trả lời đó là Đức Chúa Trời có không công bình không khi mà Chúa tự do chọn lựa và Chúa chọn một số người để được cứu, thì như vậy Chúa có không công bình hay không? Thì chúng ta vừa trả lời đó là Chúa không vi phạm bản chất của Chúa, Chúa không sai trật trong sự thành tín của Chúa, Chúa cũng không có vi phạm đến sự công bình của Chúa, bởi vì đây là hoàn toàn thích hợp với chỗ đứng của Chúa là Đức Chúa Trời, và hoàn toàn thích hợp với sự công chính của Chúa, và hoàn toàn thích hợp với sự tự do chọn lựa của Chúa, của sự thương xót của Chúa. Nhưng mà chúng ta cần phải suy nghĩ thêm, bởi vì chúng ta rất dễ để mà đi đứng vào cái chỗ, cái thái độ của người hỏi cái câu hỏi trong câu số 19 đó. Đó là chúng ta cho rằng cái sự chọn lựa của Chúa là một sự chọn lựa độc đoán từ nơi Chúa. Khi chúng ta nói là Chúa tự do chọn lựa, thì không có phải là Chúa muốn chọn sao chọn, sai trật gì cũng ráng chịu. Nhưng mà khi chúng ta nói Chúa tự do chọn lựa thì Chúa tự do bày tỏ Chúa trong cái sự công chính của Chúa, bày tỏ Chúa trong cái sự công bình của Chúa, bày tỏ Chúa trong cái sự thánh khiết của Chúa và sự tốt lành của Chúa. Nghĩa là sự tự do chọn lựa của Chúa nó thích hợp với bản chất của Chúa, với tất cả sự mặc khải của Chúa đã được ban cho. Và chúng ta đã thấy rõ ràng đó là khi con người đã phạm tội rồi thì Chúa có hai phương cách để xử sự với con người phạm tội, và cả hai phương cách đó đều là đúng cả, cả hai phương cách đó đều là thích hợp với bản chất của Chúa cả. Cái phương cách thứ nhất đó là Chúa xử sự với con người tùy theo cái bản chất, cái căn bản của sự công chính của Chúa, nghĩa là Chúa để cho họ gánh lấy cái kết quả của tội lỗi của họ, gánh lấy cái sự phán xét mà họ đã thi hành trong đời sống tội lỗi này, thì Chúa vẫn đúng và Chúa vẫn là công chính trong khi Chúa cư xử như vậy. Hay là Chúa cư xử trong sự thương xót, Chúa chọn một số người để cứu rỗi thì Chúa cũng công chính trong sự thương xót của Chúa, vì Chúa có quyền để sử dụng ân điển Chúa ban cho trong cái phương cách mà Chúa muốn. Và ở đây nói thêm đó là Chúa không có độc đoán trong cái sự chọn lựa của Chúa, nhưng là trong cái quyền của Chúa, bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời. Vì Chúa nói rằng ta là đấng thương xót ai thì ta thương xót và ban ơn cho kẻ mà ta làm ơn. Nhưng mà cái thái độ chống đối nó vẫn còn, cho nên sứ đồ Phaolô mới biết trước rằng sẽ có người nói câu này, sẽ có người đưa ra vấn đề, cho nên ông nói trước, ông nói là vậy thì ngươi sẽ hỏi ta rằng, ông nói sẽ chắc chắn là sẽ có người hỏi và cái câu hỏi rằng sao Ngài còn của trách vì có ai chống lại ý muốn Ngài được chăng, sao Ngài còn 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 định tội cho con người trong cái chỗ là Chúa đã cho con người tự do phạm tội, rồi sau đó Chúa lại đoán xét con người như vậy là không công bằng và cũng là sai trật, cho nên có một cái thái độ chống đối ở nơi đây. Thì sư đồ Phaolô muốn đụng tới cái thái độ đó. Ở đây thì tôi muốn dùng là không phải là một cái câu hỏi nữa, nhưng nó bắt đầu trở thành một cái sự chống đối. Đó là nói rằng như vậy thì con người chỉ là cái hình nộm ở trong tay của Chúa, nó chỉ là con cờ trong tay của Chúa mà thôi, là thực ra là nạn nhân của sự chọn lựa của Chúa, bởi vì không có làm gì được. Thế Chúa chọn điều này thì đi điều này, chọn đường kia thì đi đường kia. Nếu mà Chúa chọn để làm cứng lòng thì mình phải chịu thôi, chứ bây giờ làm sao để mà không cứng lòng được, tại vì Chúa đã chọn làm cho cứng lòng. Thì làm thế nào mà Chúa vừa làm cho cứng lòng vừa định tội vừa phán xét được? Đó là cái câu hỏi. Nhưng mà đó là chúng ta vừa nói hai chiều đó, nghĩa là cái sự cứng lòng không phải là Chúa sanh ra chúng ta làm cho cứng lòng để chúng ta không thể quyết định gì khác hơn. Nhưng ở trong cái sự cứng lòng là Chúa để cho chúng ta đi chọn con đường của sự chọn lựa của chúng ta, và cái sự chọn lựa đã được ban cho tất cả mọi người trong Roma đoạn thứ nhất, là trong cái sự mặc khải phổ thông mà Chúa ban cho tất cả mọi người về sự hiện diện của Chúa, về sự quyền năng của Chúa, sự có mặt của Chúa là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, thì nói là tất cả mọi người đều từ khước cái sự có mặt của Chúa và sự liên hệ với Chúa, đều thay thế Chúa bằng vật thọ tạo, đều chọn chính mình thay vì Chúa. Nghĩa là cái sự cứng lòng nó đã bắt đầu từ trong con người, và Chúa để cho con người đi cái con đường tiếp tục đó. Chúa phó con người vào trong cái sự chọn lựa của mình. Cho nên ở đây khi mà nói rằng tôi cứng lòng tại vì Chúa chứ không phải vì tôi. Tôi không thể không phạm tội, bởi vì đây là điều mà Chúa tạo nên tôi để là phải phạm tội, và như vậy thì Chúa không có cách nào hay là không có cái quyền để mà xử đoán tôi trong vấn đề tội lỗi của tôi. Thì làm thế nào để đối diện với cái sự đề kháng đó hay là chống đối đó? Thì sứ đồ Phaolô đụng tới cái thái độ ở đằng sau đó trước hết. Ông muốn đụng tới cái thái độ đó vì ông nói là đó là một cái thái độ xuyên tạc về lẽ thật của Chúa, và đụng tới phạm thượng đến danh dự của Chúa và sự vinh hiển của chính Ngài. Cho nên ông hỏi là ông trả lời trong câu số 20: nhưng hỡi người kia, ngươi là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Cái điểm đầu tiên mà sứ đồ Phaolô muốn đụng tới là không phải là trả lời cái câu hỏi đó, dù là ông sẽ trả lời, nhưng mà ông muốn nói là cái thái độ hỏi đó, cái thái độ chống đối đó là một thái độ chống nghịch, chứ không phải là chỉ một thái độ tìm hiểu để mà tìm đến sự hiểu biết càng thêm để mà đầu phục lẽ thật của Chúa. Cho nên nhiều khi chúng ta đặt những câu hỏi với Chúa không phải ra từ cái tấm lòng thực sự muốn hiểu biết, mà ra từ cái chỗ là khăng khăng theo định ý của mình, chống nghịch cho tới cùng, thì chúng ta phải cẩn thận, bởi vì sẽ tới một cái chỗ chúng ta với cái thái độ này đó là không thể đầu phục nữa, không còn đầu phục nữa, mà chống nghịch và tới chỗ phạm thượng đối với chính Chúa, khi chúng ta gọi là thách thức lời Chúa và thách thức bản chất của chính Ngài. Đây là vấn đề mà sứ đồ Phaolô đã gặp trước, và chúng ta cũng đã học trước đó là một cái thái độ ngoan cố đối với vấn đề quyền của Chúa trong sự phán xét tội lỗi. Chúng ta thấy được điều này trở lại trong đoạn số 3. Trong đoạn số 3 khi sứ đồ Phaolô nói rằng Chúa bày tỏ sự công chính của Chúa khi Chúa phán xét tội lỗi, thì có người nói nếu mà Chúa phán xét tội lỗi mà bày tỏ sự công bình của Chúa thì tôi càng phạm tội bao nhiêu thì Chúa càng công bình bấy nhiêu. Như vậy thì khi tôi phạm tội tôi làm vinh hiển cho Chúa, như vậy thì Chúa có quyền gì để mà phán xét trên tôi? Chúng ta thấy điều đó trong đoạn số 3. Thì nói như thế này: mà làm sao, đoạn số 3 câu số 3, nếu một vài người trong bọn họ không thành tín thì sự không thành tín của họ có làm cho sự thành tín Đức Chúa Trời hư không sao? Chẳng hề như vậy, thà xưng Đức Chúa Trời thật và loài người là giả dối. Như có chấp rằng vậy, Chúa sẽ được công bình trong lời phán của Ngài và sẽ được thắng khi chịu sự xét đoán. Song nếu sự không công bình của chúng ta tỏ ra sự công bình của Đức Chúa Trời thì sẽ nói làm sao? Khi Đức Chúa Trời giáng cơn giận thì Ngài không công bình sao? Tôi nói như cách người ta nói, chẳng hề như vậy. Nếu vậy thì Đức Chúa Trời đoán xét thế gian thế nào? Nhưng nếu lẽ thật Đức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi mà được sự vinh hiển lớn hơn, thì sao tôi còn bị đoán xét như kẻ có tội? Vậy thì sao chúng ta không làm sự giữ cho được sự lành như kẻ giàn pha đã cáo và quyết rằng chúng ta dạy điều ấy? Ông nói là nói như vậy là nói giàn pha, nói như vậy là nói ngược, nói như vậy là chống đối. Đó là chúng ta cứ làm sự giữ để bày tỏ sự lành. Nếu mà Chúa là đấng xét đoán bày tỏ sự vinh hiển của Chúa, thì chúng ta cứ phạm tội để Chúa xét đoán, thì Chúa làm cho được Chúa được vinh hiển. Như vậy thì Chúa không có quyền xét đoán. Thì ông nói như vậy là không phải là để hỏi, nói như vậy không phải là để hiểu, mà nói như vậy là để chống đối. Thì ở đây ông cũng nói như vậy là khi biết rằng Chúa xét đoán con người vì trên cái lẽ đạo công chính của Chúa, mà nói nhưng mà vì Chúa để cho tôi phạm tội cho nên Chúa không có quyền phán xét, thì rõ ràng ông nói là như vậy thì không phải là cái câu hỏi để mà trả lời, nhưng có một thái độ ở đằng sau đó. Và ông dùng cái chữ gièm pha, hay là ông cứ dùng cái chữ là chúng ta phạm thượng đến Chúa. Và ông hỏi cái chữ là ngươi là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Hỡi ngươi là ai? Thì cái câu trả lời rằng Chúa sẽ không trả lời cái câu hỏi này. Chúa sẽ không trả lời cái sự chất vấn này. Nhưng mà Chúa thiệt ra ông nói là ngươi là ai mà dám, tức là ông nói là cái điều mà ngươi cần làm đó là yên lặng, ngồi xuống, lắng nghe, không có phép để mà hỏi câu hỏi này, không có phép để mà có một cái thái độ đối diện với Chúa như vậy. Tiếng Việt mình dịch cái chữ cãi lại là cái chữ rất là rõ ràng đó. Nghĩa là đây là cái chữ cãi chứ không phải là cái chữ hỏi nữa. Trong nguyên bản là một cái chữ là quyết định ngược lại. Tức là ở đây là đã quyết định rồi, đã có lập trường rồi, đã thiết lập lập trường rồi, và mình cho rằng mình là đúng còn Chúa là sai. Cho nên mình binh vực cái lẽ của mình ngược lại với cái lẽ thật của Chúa ban cho những câu trả lời mà nãy giờ sứ đồ Phaolô đã thiết lập để dẫn chúng ta tới một cái chỗ hiểu biết càng thêm. Thì ông dẫn tới bao nhiêu thì cứ hỏi tới bao nhiêu, mình tiếng Việt mình là giữ cãi cối đó. Nghĩa là cãi miết à, cãi khi nào hết cãi thôi. Ở đây có một số của chúng ta là người Trung, người Quảng Nam giống như quê của tôi thì biết cãi cối là cãi làm sao, tại vì người Quảng Nam cãi miết à. Nghĩa là cãi khi nào cho hết ngày hết giờ thôi, chứ còn không hết cãi. Thì ở đây ông nói là ngươi là ai mà dám cãi với Đức Chúa Trời như vậy? Tại vì khi chúng ta đặt câu hỏi, hay là chúng ta đặt để cái phần những câu hỏi của mình mà không trong thái độ thuần phục để hiểu, không có trong thái độ để mà đầu phục lẽ thật, thì chúng ta đặt mình ngang hàng với Đức Chúa Trời. Chúng ta đặt mình ở cái chỗ có thể đối diện với Đức Chúa Trời, tương đồng với Đức Chúa Trời, và đòi hỏi Chúa phải trả lời cho chính mình. Thì ông nói đó là một cái thái độ hoàn toàn sai trật và hoàn toàn bất khiết. Đó là một cái thái độ phạm thượng với chính Chúa. Mà chính chúng ta phải ngừng lại nhiều khi, như tôi nói, trong cái thái độ của mình học lời Chúa, hay là đối diện với hoàn cảnh sống, có những chỗ mình đòi hỏi Chúa và chất vấn Chúa và cãi lại với Chúa. Không phải vì mình không hiểu lời Chúa, hay là không thấy được lẽ thật, chỉ vì mình không thích cái kết luận của lời Chúa, hay là không thích cái chỗ lời Chúa hướng dẫn. Nhưng mà điều đó sứ đồ Phaolô nói điểm đầu tiên đó là ngồi xuống yên lặng đầu phục lắng nghe, tại vì nếu không thì chúng ta không bao giờ bước được một cái bước thêm với Chúa và được trong cái sự dạy dỗ của Ngài. Tại vì cái sự tương phản ở đây là giữa cái sự tương phản giữa con người với Đức Chúa Trời. Ông hỏi là ngươi là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Hỏi rằng ngươi là ai, thì chúng ta nếu mà chúng ta ngừng lại ngay cái chỗ đó, nhiều khi mình đến với lời của Chúa, mình chất vấn lời Chúa, thì mình hỏi là ngươi là ai? Ngươi là ai mà cãi lời của Đức Chúa Trời? Ngươi là ai mà chống đối với lời Chúa, nói tôi không tin như vậy, tôi không thích như vậy, tôi không muốn như vậy? Nếu lời Chúa phán dạy cách rõ ràng, được giải nghĩa cách chính xác, được bày tỏ rõ ràng theo định ý của tác giả, như sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh đã ban cho, thì một điều phản ứng duy nhất mà chúng ta có thể làm đó là đầu phục lời Chúa. Chứ mình không có thể đứng ở trên một cái lập trường là giải thích cho tôi, cho khi nào tôi thỏa mãn thì tôi mới đồng ý, còn không thì tôi cãi miết, cãi cối cho đến cùng. Tại vì cái sự cãi đó nó không phải là chỉ là một cái chứ nó không còn là sự tìm hiểu nữa, nhưng là một cái điểm mà chúng ta phải cẩn thận. Nó trở thành đặt mình ngang hàng với lời Chúa, đặt cái tư tưởng của mình, cái lập trường của mình ngang hàng với lời Chúa, và cái chỗ đó không ai có thể đứng được, không ai có thể đối diện với Chúa được. Cho nên sứ đồ Phaolô nói hỏi, ngươi là ai dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Và ông ngừng lại chỗ đó, nhưng mà ông cũng trong sự thương xót của Chúa thì tiếp tục để mà giải thích thêm. Đó là trong cái chỗ đứng của con người với Đức Chúa Trời thì tương tự như là một cái đống đất sét trong sự liên hệ với là người nắng lên, người thợ gốm nắng lên đất sét. Thì ông hỏi rằng có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắng lên mình rằng sao ngươi làm nên ta như vậy? Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét cũng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại ra hạng khác để dùng việc hèn hạ lại hay sao? Cho nên một lần nữa, trước khi chúng ta đi vào chi tiết thì chúng ta nhắc nhở rằng khi chúng ta đến với Chúa, đến với lời của Chúa, đến với lời thật của Chúa thì luôn luôn phải đến trong một cái thái độ của sự khiêm nhường và cái sự vâng phục. Những chỗ mình không biết thì mình học, những chỗ mà mình chưa suy nghĩ tới thì mình phải để cho ánh sáng của lời Chúa thấm nhuần trong đời sống của mình càng ngày càng thêm. Và khi mình thuận phục lời của Chúa rồi thì ánh sáng nó tới, còn một khi mình không thuận phục thì mình có tìm hiểu hay là cãi tới cãi lui, nó chỉ làm cho cái thái độ của mình nó càng khó khăn càng thêm, và cái sự học hỏi của mình nó bị giới hạn càng thêm như vậy. Bởi vì chắc chắn là ở đây chúng ta không được Chúa trả lời hay là không được Kinh Thánh trả lời, nhưng mà còn bị bắt phục là phải ngồi xuống yên lặng để mà giải quyết cái vấn đề thái độ của chúng ta trước khi chúng ta học hỏi càng thêm nữa. Và cái câu trả lời này nó thích hợp cho cái lẽ đạo mà chúng ta đang học. Tại vì khi mà nói về lẽ đạo toàn trị của Chúa, sự chọn lựa toàn trị của Chúa, Chúa hoàn toàn có quyền để mà chọn lựa, thì chúng ta đọc phần Kinh Thánh, chúng ta chưa học hết, nhưng mà học từ đó tới giờ trong đoạn Kinh Thánh đoạn số 9 này không, chúng ta thấy lời Chúa rất rõ ràng. Chúa nói rõ ràng là đây là quyền của Chúa, đây là thuộc về cái giới hạn của Chúa là Đức Chúa Trời. Sự chọn lựa của Chúa không là sự chọn lựa không công bình, nhưng là sự chọn lựa của sự thương xót, của Chúa có quyền để sự chọn lựa, tại vì nó là cái sự thương xót từ nơi Chúa để ban cho, và Chúa là Đức Chúa Trời có quyền ban ơn thương xót và tự do trong sự ban ơn thương xót đó, thì không có cái gọi là cái ground, không có một cái căn bản nào, cơ sở nào để mà tiếp tục thắc mắc. Nhưng mà có người cứ thắc mắc miết à. Thành ra ở đây có những chỗ như Kinh Thánh nói phải ngừng lại. Nhưng mà ngừng lại thì sứ đồ Phaolô nói là ngừng lại để hiểu một điều, đó là Đức Chúa Trời có cái quyền, Chúa chọn lựa vì Chúa có quyền, giống như là người thợ gốm có cái quyền trên đất sét để mà làm cái công việc mà người thợ gốm chọn, thì Chúa có quyền trên sự chọn lựa của Chúa để bày tỏ Chúa và ý định của Ngài sử dụng đời sống của con người là vật thờ tạo từ nơi Chúa. Thành ra câu số 21 nhắc nhở rằng người thợ gốm, câu số 20 và 21 nói, người là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắng lên mình sao người làm ta như vậy? Rồi nhắc nhở thêm là người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét. Rõ ràng là người thợ gốm có quyền trên đất sét. Cho nên điểm mà sứ đồ Phaolô đang muốn trình bày ở đây, nói một cách tổng quát, đó là Chúa có quyền trên sử dụng con người giống như là người thợ gốm có quyền để sử dụng đất sét, tùy theo ý của người thợ gốm cũng như là tùy theo ý của Chúa. Và cái lập luận của thì rất là đơn giản là như thế này: người thợ gốm thì biết nhiều hơn là đất sét về cái điều gì nên nắng hay là cái điều gì không nên nắng, thì rất là đơn giản, phải không? Người thợ gốm thì phải biết hơn đất sét. Thì ông nói tương tự như vậy, thì Chúa biết hơn con người, Chúa biết hơn chúng ta. Chúng ta không thể nào biết đủ để mà đem mình ngang hàng với Đức Chúa Trời. Sự hiểu biết của mình ngang hàng với sự bày tỏ của Chúa trong Kinh Thánh, cái sự công chính của mình hay là sự suy nghĩ công bằng về sự công bằng của mình có thể đo lường được với sự công chính của chính Chúa. Có một cái sự cách biệt, nghĩa là toàn vẹn và vô cực giữa Chúa và con người, cũng như có sự khác biệt giữa cục đất sét với lại cái người thợ gốm thì không thể so sánh được, và Như cục đất sét không thể nào chỉ trích phản 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 đối lại với người thợ gốm, thì con người của chúng ta cũng đứng ở một cái chỗ không thể lên mình ngang hàng với Chúa để mà so đo với Chúa và chất vấn Chúa được. Kinh Thánh cũng nói rõ ràng cái điều này, nhắc nhở cái hình ảnh này rất là nhiều lần, và chúng ta cũng muốn nghe được trở lại để mà giống như là đứng vào chỗ của mình, để tư tưởng của mình đứng vào cái chỗ có thể nhận được từ nơi Chúa, kẻo mình ở một cái chỗ ương ngạnh mà không thể nhận được. Ở đây không phải chỉ nói về vấn đề lễ đạo không mà thôi, hay vấn đề thần học không mà thôi. Chúng ta sống trong đời sống có những cái hoàn cảnh chúng ta không đồng ý với Chúa, chống đối lại với Chúa. Tại sao con ở trong trường hợp này? Tại sao Chúa đặt như thế này? Tại sao Chúa không giải quyết con? Tại sao Chúa không chữa lành cho con? Tại sao riêng hồi thành ra chống đối, chống nghịch và không còn hiểu được Chúa nữa, cho tới cái chỗ là con giao phó đời sống của con cho Chúa, đặt để dưới ánh sáng của lời của Chúa và bước đi trong sự thuần phục. Thì trong cái chỗ đứng đó mới có thể nhận được sự trả lời từ nơi Chúa. Ở trong Ê-sai đoạn 29 câu số 16 thì nói như thế này: Các ngươi thật là trái ngược quá, há nên xem người thợ gốm như đất sét sao? Đồ vật há được nói về kẻ làm nên mình rằng nó chẳng làm ra ta? Cái bình há được nói về kẻ tạo ra mình rằng nó chẳng có trí hiểu biết đâu? Để đọc thêm một câu nữa rồi chúng ta giải thích thêm một tí. Câu nữa là ở trong Ê-sai đoạn 45 câu số 9: Khốn thay cho kẻ cãi lại đấng tạo nên mình, một bình trong các bình bằng đất. Đất sét há chẳng dễ nói cùng thợ gốm là người nhồi mình rằng ngươi làm chi, hoặc việc ngươi làm ra há nói rằng nó không có tay. Ở đây có một cái sự dùng chữ khá mỉa mai ở đây đó, thì nói rằng để mà chất vấn Chúa thì giống như là nói rằng Chúa không tạo ra tôi ngang hàng với Chúa và nói rằng Chúa không biết gì hết trơn. Nói với Chúa rằng nó chẳng có trí hiểu đâu. Đó là cái điều rất là vô tâm và hết sức là bất khiết. Đồ vật há được nói về kẻ làm nên mình rằng nó chẳng làm nên ta? Há cái bình được khá nói về kẻ tạo mình rằng nó chẳng có trí hiểu đâu? Làm sao mà có thể có sự chất vấn ngang hàng như vậy được? Nói các ngươi thật là trái ngược quá, hãy xem người thợ gốm như đất sét. Đó là một điều không thể được. Rồi khốn thay cho kẻ cãi lại đấng tạo nên mình. Rồi nói là ai là kẻ cãi lời một bình trong các bình bằng đất. Cái hình ảnh là các ngươi chỉ là một cái bình trong nhiều bình bằng đất nằm la liệt trên sàn nhà đó, mà các ngươi dám nói cùng thợ gốm là người nhồi mình rằng ngươi làm chi? Người chắc vấn là ông làm cái gì đó, hay là hỏi rằng làm ngắn như là người không có tay, nghĩa là vừa giễu cợt vừa chống nghịch và nói rằng làm như vậy thì sao coi cho được. Thì ở đây cái thái độ cũng vậy. Các tiên tri Ê-sai thì nhắc nhở rằng chúng ta không thể có cái thái độ đó với Chúa, và sứ đồ Phaolô cũng nhắc lại đó là ngươi là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái câu trả lời thì rất là đơn giản, đó là Đức Chúa Trời có cái quyền thi hành cái sự chọn lựa của Chúa, cũng như người thợ gốm có cái quyền để thi hành cái công việc mà mình đã định ý với một đống đất sét mà nằm trong tay của mình. Cũng như cái câu chuyện mà chúng ta học kỳ trước, đó là người chủ là chủ vườn nho có cái quyền để mà sử dụng tiền bạc của mình theo ý mình muốn. Nghĩa là trên cái căn bản của sự công bình thì đã được thi hành rồi, bây giờ trong cái phần mà chọn lựa riêng của mình thì hoàn toàn tự do trong điều đó. Thì Chúa Đức Chúa Trời cũng vậy. Ở trong Jeremy cũng đưa ra một cái hình ảnh rất là tương tự, nhưng mà cũng giúp chúng ta để chúng ta có thể đọc được. Jeremy đoạn 18 câu số 16, đoạn 18 câu 1 tới câu 6: Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Jeremy như vậy: Ngươi khá chờ dậy, xuống trong nhà thợ gốm kia, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta. Tôi bèn xuống trong nhà thợ gốm, này nó đương nắng đồ trên bàn xây. Cái bình đã nắng ra bằng đất sét bị hư trong tay người thợ gốm, thì nó lấy mà nắng cái bình khác tùy ý mình muốn làm. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Đức Giê-hô-va phán, hỡi người nhà Israel, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm này hay sao? Hỡi nhà Israel, đất sét ở trong tay thợ gốm thế nào thì ngươi cũng ở trong tay ta thế ấy. thì nó nói lên cái quyền toàn toàn trị chọn lựa của người thợ gốm trên đất sét. Nhưng mà có một cái hình ảnh ở đây nối kết với là cái phần của sự chọn lựa của Chúa trong ơn thương xót của Chúa, như là ở đây trong cái câu số 4 đó là cái bình đã nắng ra bằng đất sét bị hư trong tay người thợ gốm, thì nó lấy mà nắng cái bình khác tùy ý mình muốn làm. Thì Chúa hỏi rằng bộ ta không có quyền như vậy sao? Hỡi nhà Israel, ta đối với ngươi há chẳng làm được những người thợ gốm ấy sao? Ở đây liên hệ tới cái phần sự chọn lựa thương xót của Chúa mà đụng tới cái chỗ ta yêu Jacob và ghét Esau, và ta bày tỏ sự thương xót của ta đối với Môi-se và làm cứng lòng Pharaoh, là cái chỗ là cái cục đất sét này nó đã bị hư. Thì người thợ gốm khi mà nắng tới đất, nắng cái bình mà đất sét nó bị hư, thì có cái hai cái sự chọn lựa: một là quăng cái cục đất sét đó đi, thì nó cũng là chính xác thôi, cũng là có cái quyền và nó cũng là xứng đáng để mà sử dụng như vậy, vì đất sét này nó hư rồi thì phải dục đi. Nhưng cũng có cái quyền là nắng trở lại làm một cái điều, một cái bình khác, một cái cho một cái mục đích khác tùy theo ý mình muốn. Thì ở đây Chúa cũng nói như vậy, là Chúa cũng có một cái quyền toàn trị để mà theo sự chọn lựa của Chúa nắng lại trong cái sự thương xót của Chúa một cái bình để cho sự thương xót, thay vì là cái chữ mà nói là cái bình cho sự hư mất, nghĩa là thay vì quăng đi thì Chúa cứu. Thì đó là cái quyền toàn vẹn của Chúa. Thì Chúa hỏi rằng có ai thắc mắc về vấn đề này không? Bộ ta không có quyền cứu hay là nắng một cái bình khác ra từ cái bằng bình đất sét đã bị sai trật, đã bị hư, chỉ còn có chỗ bỏ mà thôi. Thì nhưng mà điều mà mình muốn hiểu là như thế này, đó là Chúa không tạo nên một cái bình hư. Chúa không tạo nên con người để mà phạm tội, để mà phạt con người. Chúa không thẩm định rằng con người, một số người phạm tội để mà bị sự phán xét. Nhưng mà Chúa thẩm định rằng khi con người phạm tội đối diện với sự phán xét, thì Chúa có cái quyền để cứu một số người, để thay đổi một số người trong sự thương xót của Chúa. Và Chúa có cái quyền để phán xét những người đang phạm tội trong sự công bình của chính Ngài. Đức Chúa Trời không làm cho con người phạm tội, nhưng Đức Chúa Trời có quyền sử dụng con người phạm tội cho mục đích của sự thương xót hay là cho mục đích của sự công bình. Tất cả là cho sự vinh hiển của Chúa. Cho nên khi Chúa sử dụng người phạm tội, không có nghĩa là Chúa đồng lõa trong sự phạm tội, hay là Chúa đồng ý với sự phạm tội, hay là Chúa không công bình trong khi để cho họ phạm tội rồi sử dụng họ cho mục đích của Chúa. Vì đó là hoàn toàn cái quyền của Chúa. Nó không có đồng nghĩa rằng Chúa làm cho con người phạm tội hay là Chúa tạo nên con người để mà họ phạm tội, nhưng Chúa có cái quyền để sử dụng, thay đổi cái con người phạm tội cho sự cứu rỗi của Chúa, hay là để đoán xét con người phạm tội để cho cũng cho sự vinh hiển của Chúa. Đó là điều mà sứ đồ Phaolô muốn nói tiếp ở đây, đó là Chúa chọn lựa tất cả, hay là sự chọn lựa của Chúa tùy theo sự vinh hiển của Ngài. Chúa chọn lựa của Chúa tùy theo sự vinh hiển của Chúa, từ câu 22 trở đi. Và trước khi chúng ta đi vào câu đó, thì tôi muốn chỉ đứng lại một chút để chúng ta suy nghĩ về những cái lễ đạo của chúng ta, học hỏi thái độ của chúng ta đối với lời Chúa, thái độ của chúng ta đối với đời sống, hoàn cảnh sống mà Chúa đặt để chính mình. Thì có một hình ảnh mà chúng ta cần để trong đầu trong sự đối diện của chúng ta, đó là hình ảnh của người thợ gốm và đất sét. Người thợ gốm và đất sét, và khoanh tròn cái chữ đất sét và để cái chữ chúng ta là đất sét. Kẻo chúng ta quên rằng mình là đất sét, kẻo chúng ta quên rằng có người thợ gốm có quyền trên mình, có những chỗ mà người thợ gốm có quyền đặt để mình, có cái chỗ người thợ gốm muốn nắng mình ra sao tùy theo ý của người thợ gốm. Nhiều khi mình quên cái đi, mình nói là khẽ mà muốn nắng tôi ra sao thì phải hỏi ý tôi phải cho phép thì mới được nắng, hay là cái hoàn cảnh mà tôi sống đó tôi phải bằng lòng thì tôi mới chịu được, còn không thì không. Nghĩa là chúng ta trong mọi cái chỗ đối diện với lời Chúa và sự liên hệ của chúng ta với Chúa, đặt vấn đề trở lại, đó là Chúa là thợ gốm, chúng ta là đất sét. Thợ gốm có quyền trên đất sét, và chúng ta không thể đứng trong chỗ chống đối, nhưng chúng ta đứng trong chỗ thuận phục để có thể làm trọn cái định ý của người thợ gốm trên đời sống của mình. Và trong điều đó chúng ta cần hiểu về sự công chính của Chúa và quyền tể trị của Chúa trong sự thương xót của Ngài. Và nếu chúng ta nhìn đời sống của mình và nhìn đời sống của người bên cạnh và nói tại sao Chúa cư xử với tôi trong sự công chính còn Chúa cư xử với người kia trong sự thương xót, thì mình có thể phân bì giống như là những người đi vào trong vườn nho, nói rằng chúng tôi làm cả ngày còn người kia làm có 1 giờ mà Chúa mà ông chủ đối xử tương tự với nhau, như vậy không công bằng. Và rất dễ để chúng ta nhìn Chúa trong cái đó giới hạn ở trong cái nhìn của mình. Khi chúng ta nói Chúa là người thợ gốm, chúng ta là đất sét, thì chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề trong đời sống để mà có thể sống thuần phục theo định ý của Chúa và trong mục đích của Ngài. Và định ý của Chúa và mục đích của Chúa thì sứ đồ Phaolô nói là cho sự vinh hiển của Chúa. Câu số 22. Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thành nộ và làm cho biết quyền phép Ngài đã lấy lòng khoan nhẫn lớn, chịu những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất, để cũng làm cho biết sự giàu có của sự vinh hiển Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển đó, thì còn nói được chi ư? Đó là tôi nói về chúng ta là cả Ngài đã gọi, chẳng những từ trong người Giu-đa mà cũng từ trong dân ngoại nữa. Chúng ta đã đi qua cái lý luận của sứ đồ Phaolô dạy dỗ chúng ta trong những phần này, thì ông đã bắt đầu từ cái câu trả lời rằng như vậy là lời Chúa đã bị sai trật vì dân Israel không còn ở trong chương trình của Chúa nữa. Thì ông trả lời đó là lời Chúa vẫn còn trung thực, bởi vì được ban cho những người Israel thật là những người là con cái bởi lời hứa của Chúa. Kết quả của sự chọn lựa tể trị của Chúa là một sự chọn lựa công bình, được đặt trên căn bản của sự thương xót của Chúa, bởi quyền của Chúa chọn lựa, và bây giờ theo mục đích của Chúa cho sự vinh hiển của Ngài. Cho nên ông đã đụng tới vấn đề lời của Chúa là thật, được ban cho dân Israel thật là dân của là con cái của lời hứa, và con cái của lời hứa đến từ cái quyền tể trị chọn lựa của Chúa, và quyền tể trị đó là quyền tể trị công chính, được đặt trên căn bản của sự thương xót của Chúa, trên cái quyền Chúa tự do chọn lựa như là người thợ gốm đối với đất sét. Và bây giờ ông đưa ra thêm cái mục đích, đó là cái mục đích cho sự vinh hiển của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thành nộ và làm cho biết quyền phép của Ngài, để cũng làm cho biết sự giàu có của vinh hiển Ngài bởi những bình đáng thương xót, thì còn nói chi được ư? Cho nên vấn đề ở đây là vấn đề bày tỏ cái sự vinh hiển của Chúa, và ông đi vào một cái chỗ sâu nhiệm trong chỗ giải thích cái chi tiết của Chúa thực hiện cái chương trình của sự vinh hiển của Chúa là như thế nào. Cho nên chúng ta cần chú ý tới ở đây, tại vì ở đây nói tới một cái điều hết sức là căn bản, đụng tới chúng ta một cách hết sức là thâm sâu. Tại vì nếu chúng ta đọc lại thì chúng ta thấy như thế này: cái bình vinh hiển, cái bình đáng thương xót là ai vậy? Bình đáng thương xót trong câu số 23, để cũng làm cho biết sự giàu có của sự vinh hiển Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển, thì còn nói được chi ư? Ông nói sao? Đó là tôi nói về chúng ta. Tức là những cái bình của sự thương xót là chúng ta. Thì ông nói là Chúa làm những cái điều đó để cho biết sự giàu có của vinh hiển của Ngài, cho những bình đáng thương để cho sự vinh hiển của Chúa. Tức là Chúa đang bày tỏ những điều này với những người được Chúa cứu để cho cái mục đích của sự thương xót của Chúa. Thì những điều đó là những điều gì? Câu số 22, Chúa bày tỏ sự thành nộ của Chúa, cho biết quyền phép của Ngài và lấy lòng khoan nhẫn chịu đựng những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất. Cho nên Chúa đang bày tỏ những điều này một cách hết sức là trực tiếp cho chúng ta, với cái đối tượng là chúng ta. Cho nên chúng ta muốn chú ý và đi vào trong chi tiết này để hiểu vấn đề. Thứ nhất là sứ đồ Phaolô đặt cái vấn đề trong một cái câu hỏi. Ông nói rằng nếu Đức Chúa Trời muốn thì còn nói chi được ư? Bắt đầu từ câu số 22 rồi từ cái câu hỏi tới câu số 23 đó. Nếu Đức Chúa Trời muốn, ở phía dưới ông hỏi là còn nói chi được ư? Nghĩa là ông đang đưa ra một cái sự gọi là một cái định đề thách thức đó ở đây. Ông vừa thiết lập trong ở phía trên là Đức Chúa Trời có cái quyền thiết lập cái quyền sử dụng đời sống của con người giống như là người thợ gốm sử dụng đất sét. Thì nếu mà chúng ta đã yên ổn với cái lập trường đó là người thợ gốm có cái quyền trên đất sét, thì bây giờ ông hỏi lại, có ai có vấn đề gì nếu Đức Chúa Trời muốn làm những điều này thì sao? Thì có ai có thắc mắc gì không? Thì ông nói, nếu Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cơn thành nộ, có ai thắc mắc gì không? Nếu Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cái quyền phép của Chúa trong sự phán xét, có ai có thắc mắc gì không? Nếu Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cái sự nhẫn nại của Chúa chịu đựng người có tội lỗi và chịu đựng tội lỗi trong thế gian, thì có ai có thắc mắc gì không? Nếu Chúa làm tất cả những điều này để bày tỏ cái sự vinh hiển của Chúa cho những người Chúa chọn, thì ai có thắc mắc gì không? Thì tất cả cái câu trả lời là không thể thắc mắc, không ai có câu trả lời. Nghĩa là ông đang muốn nhắc nhở rằng đây là chuyện Chúa làm, chuyện Chúa đang làm, và Chúa có quyền làm và không ai có quyền thắc mắc. Thế là khi chúng ta học điều này, là đây không phải là cái chuyện là hỏi ý chúng ta là mình nghĩ thế nào về điều này, nhưng mà cái thái độ sứ đồ Phaolô đòi hỏi rằng chúng ta phải thuận phục đối với lẽ đạo được ban cho. Đây là một cái thái độ đến với lời của Chúa. Sứ đồ Phaolô nói là chẳng có ai có cái quyền gì để chất vấn Chúa khi Chúa muốn bày tỏ cơn thành nộ của Chúa. Chẳng có ai có quyền chất vấn Chúa khi Chúa muốn bày tỏ quyền phép của Chúa trong sự phán xét của Chúa. Chẳng có ai có quyền đối chất với Chúa khi Chúa chịu đựng nhận cách nhẫn nhục với những người tội lỗi. Chẳng ai có quyền phán xét đối chất với Chúa khi Chúa chọn để bày tỏ sự vinh hiển của Chúa cho những người mà Chúa chọn để cứu. Cho nên ông muốn thiết lập một cái căn bản của sự đáp ứng của chúng ta với lời của Chúa để chúng ta biết được một cách rõ ràng. Thì cái câu hỏi rằng Chúa có quyền để bày tỏ sự phán xét của Chúa không? Chắc chắn là có. Nếu sự phán xét, nếu mà cái sự thành nộ của Chúa được bày tỏ để đem lại sự vinh hiển cho Chúa, thì rõ ràng đây là mục đích của Chúa. Chúa có quyền tự do bày tỏ. Và chúng ta có thể hỏi rằng trong tất cả mọi sự bày tỏ của Chúa, Chúa đều có quyền cả. Nhưng mà ở đây ông đang nói về cái vấn đề ban cho cái sự chọn lựa vì vinh hiển của Chúa. Ông đưa ra ba phần ở đây, ở trong câu số 22 với câu số 23. Thứ nhất là Chúa muốn bày tỏ sự cơn thịnh nộ của Chúa. Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thịnh nộ, thì câu hỏi rằng thì có ai nói chi được, thì có nói chi được ư? Điểm đầu tiên là Chúa muốn bày tỏ cơn thịnh nộ. Chúng ta muốn hiểu biết là Chúa bày tỏ cơn thịnh nộ làm sao, rồi và làm cho biết quyền phép Ngài. Và làm cho biết quyền phép Ngài ở đây không phải là Chúa làm cho biết cái quyền phép tổng quát của Chúa, như là quyền phép tạo dựng trái đất hay là những quyền phép mà chúng ta thường nói. Ở đây là quyền phép thi hành án phạt của Chúa, quyền phép mà bày tỏ cơn thịnh nộ đó. Chúa bày tỏ cơn thịnh nộ, và cái quyền phép đây là quyền phép trong cái sự xét đoán. Thì có ai thắc mắc gì không? Có ai chống đối gì không? Và điểm thứ ba đó là Chúa làm tất cả những điều đó để bày tỏ cho biết sự giàu có của vinh hiển Ngài cho những mình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển. Thì có ai thắc mắc gì không? Và đó là ba phần mà chúng ta muốn suy nghĩ tới. Nghĩa là ở đây cái phần mà Chúa muốn nói như thế này, đó là Chúa sử dụng cái quyền tự do toàn trị của Chúa để chọn làm những điều này. Trong đó có sự bày tỏ cơn thịnh nộ, trong đó có sự bày tỏ quyền phép của sự phán xét, trong đó có sự bày tỏ của sự khoan nhẫn mà Ngài chịu đựng những người tội lỗi, để bày tỏ Chúa một cách rõ ràng, chắc chắn cho những người mà Chúa chọn để cứu, để họ có thể thờ phượng Chúa một cách trọn vẹn, hết lòng và xứng đáng với danh của Chúa. Và đó là cái mục đích ở đây. Sứ đồ Phaolô nói là Chúa đang làm một cái công việc để giúp, để bày tỏ Chúa một cách trọn vẹn cho những người mà Chúa chọn để được cứu, cho sự tôn vinh của Chúa, để họ có thể biết Chúa một cách trọn vẹn, thờ phượng Chúa một cách hoàn toàn. Bởi vì đây là cái hình ảnh hoàn toàn mà Chúa muốn bày tỏ cho họ. Và cái hình ảnh hoàn toàn đó đòi hỏi một điều, đó là Chúa phải bày tỏ sự phán xét của Chúa. Thế nên điểm mà chúng ta thấy đây là Đức Chúa Trời muốn bày tỏ ra, Chúa muốn tỏ ra cơn thịnh nộ. Tại sao Chúa muốn bày tỏ cơn thịnh nộ? Chúng ta đã nói là Chúa có cái quyền bày tỏ cơn thịnh nộ, nhưng mà tại sao Chúa phải bày tỏ cơn thịnh nộ? Tại vì cơn thịnh nộ, cái là cái sự thịnh nộ của Chúa, là cái sự bày tỏ của bản chất Chúa. Cũng như là khi Chúa bày tỏ lòng yêu thương của Chúa, Chúa bày tỏ sự thánh khiết của Chúa, Chúa bày tỏ ân sủng của Chúa, thì sự thành nộ của Chúa là cái bản chất của Chúa, khía cạnh của bản chất của Chúa phải được bày tỏ, thì sự vinh hiển của Chúa mới được bày tỏ cách trọn vẹn. Cho nên chúng ta mới hiểu một điều, đó là sự bày tỏ thành nộ là sự bày tỏ của chính Chúa cho sự vinh hiển của Ngài. Và điều đó giải thích cho chúng ta một số điều quan trọng trong nhiều cái thắc mắc của chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta thắc mắc là tại sao Chúa để tội lỗi có mặt trong thế gian, tại sao Chúa để sự gian ác hoàn thành trong thế gian. Thì chúng ta có thể trả lời là Chúa cho phép tội lỗi đến vào trong thế gian, và sự có mặt của tội lỗi ở trong thế gian là điều cần thiết, nếu tôi có thể dùng cái chữ đó, để là điều cần thiết để Chúa bày tỏ sự thành nộ của Chúa và sự phán xét của Chúa và sự thánh khiết của Chúa trên tội lỗi và trên sự gian ác. Tại vì nếu mà không có tội lỗi, không có sự gian ác thì cũng không có cái cơn, không có sự bày tỏ sự thành nộ, cũng không có sự bày tỏ cái sự phán xét của Chúa, thì một trong những cái phần về bản chất của Chúa sẽ không được bày tỏ cách tận tường. Cho nên những người mà cần biết Chúa, như là những người được cứu để mà biết Chúa, tôn thờ Chúa, không có đủ gọi là dữ kiện, không có đủ ánh sáng của sự soi dẫn của Chúa, mặc khải của Chúa để biết Chúa toàn vẹn hoàn toàn như là Chúa là ai để mà có thể thờ phượng Chúa. Cho nên cái câu hỏi rằng Chúa không làm nên tội lỗi, Chúa không tạo nên tội lỗi, nhưng mà Chúa rõ ràng là để tội lỗi có cái cơ hội trong một thời gian trong cái vũ trụ mà Chúa đang tạo nên trên đời sống của con người. Và cái ở đây nó là vì sao? Vì Chúa muốn bày tỏ cơn thành nộ của Chúa, và Chúa bày tỏ cơn thành nộ của Chúa cho sự vinh hiển của Ngài. Cho nên nhiều khi chúng ta hỏi tại sao điều này xảy ra, tại sao điều kia xảy ra, tại vì nó là một phần Chúa dùng để bày tỏ sự phán xét của Chúa, cơn thành nộ của Chúa. Sự cơn thành nộ của Chúa là cái phản ứng tự nhiên và phản ứng chắc chắn và phản ứng luôn luôn của Chúa đối với tội lỗi và tội nhân. Nghĩa là khi có tội lỗi và khi có tội nhân thì đây là cái phản ứng rõ ràng, chắc chắn, thường xuyên, constant của Chúa đối với tội lỗi và tội nhân. Cho nên đó là sự mặc khải của Chúa về chính Ngài. Phần số 2, sứ đồ Phaolô nói là để lấy lòng, để Chúa muốn bày tỏ ra cơn thành nộ và làm cho biết quyền phép Ngài. Ở đây chúng ta thẩm định là đây là cái quyền phép của sự phán xét Chúa. Cái quyền phép của sự phán xét Chúa đi song song với là cơn thành nộ của Chúa. Thì cái quyền phép của Chúa được bày tỏ ra ở trong sự phán xét như thế nào? Thì nếu mà chúng ta nhìn vào trong lịch sử, trong Kinh Thánh, chúng ta cũng có thể thấy được cái quyền phép của Chúa được bày tỏ ra cách lớn lạ vô cùng. Chẳng hạn như là cơn đại hồng thủy trong thời của Noe, rõ ràng đây là một cái quyền phép của Chúa bày tỏ ra trong sự phán xét của Chúa. Hay là 10 tai vạ ở xứ Ai Cập, hay là Chúa chôn vùi đạo quân của Ai Cập trên biển đỏ. Tất cả những điều đó bày tỏ ra cái quyền phép của sự phán xét của Chúa. Và nếu có ai thắc mắc thì chúng ta chỉ cần đọc sách Khải Huyền thì chúng ta sẽ thấy cái quyền phép đã được bày tỏ ra cách lớn lạ kinh khủng vô cùng. Trong 7 dấu ấn, 7 tiếng kèn, 7 cái chén của cơn thành nộ Chúa, thì từng chỗ một chúng ta thấy cả thế giới này bị gãy đổ, bị hủy diệt, sự phán xét kinh khủng của lửa hừng, các sự nguyền rủa của Chúa được bày tỏ rõ ràng trên mọi thế gian, hay cả cái sự hủy hoại của tất cả mọi đạo quân của thế giới ở tại Armageddon, cũng ở dưới cái sự bày tỏ quyền hạn của Chúa. Chúng ta thấy quyền hạn của Chúa khi Chúa Giêsu trở lại và hủy diệt tất cả mọi người không tin kính, quyền hạn của Chúa được bày tỏ trên tòa án trắng của Chúa. Quyền hạn của Chúa bày tỏ nơi hồ lửa đời đời. Tất cả những điều đó được bày tỏ về cái thẩm quyền và cái quyền hạn của sự phán xét của Chúa được bày tỏ rõ ràng khi Chúa bày tỏ cơn thành nộ của Chúa. Cho nên ở trong những cái điểm này, đây là điểm mà Chúa nói Chúa muốn bày tỏ. Và cái chữ muốn này không phải là Chúa chỉ ước muốn mà thôi. Nhưng cái chữ muốn này là cái chữ Chúa đã thẩm định để thi hành. Muốn trong cái nghĩa là Chúa sẽ thi hành. Ở đây là Đức Chúa Trời sẽ thi hành cơn thành nộ của Chúa. Đức Chúa Trời sẽ làm cho biết cái quyền phép của Ngài trong sự thi hành của sự xét đoán. Thì không phải chỉ là cái sự thi hành xét đoán trong cái sự phán xét mà thôi. Chúng ta thấy cái quyền năng của Chúa vượt thắng tội lỗi tại thập tự giá của Chúa Giêsu. Thì chúng ta thấy là tại thập tự giá của Chúa không phải chỉ là bày tỏ về tình yêu thương của Chúa, sự thánh khiết của Chúa, ân sủng của Chúa, nhưng cũng bày tỏ cơn thành nộ của Chúa và cái quyền phép thắng hơn tội lỗi của Chúa tại thập tự giá. Chúa đã thắng hơn tội lỗi qua sự cứu rỗi của Chúa thắng hơn tội lỗi qua sự chết của Chúa và sự sống lại của Ngài. Chúa giống như chúng ta nói đạp đầu con rắn tại thập tự giá của Chúa, thắng hơn ma quỷ, và Chúa đã làm xong chương trình của Chúa. It is finished, tất cả đã được tất cả đã được trọn. Thì đó cũng là bày tỏ cái quyền phép của Chúa, cái quyền năng của Chúa vượt thắng hơn tội lỗi ở trong thế gian, và bày tỏ sự phán xét của Chúa trong khía cạnh của sự cứu rỗi. Cho nên cái sự thần nộ của Chúa được bày tỏ để cho chúng ta hiểu thêm và thấy thêm và một cách toàn vẹn về Chúa là ai, và sự vinh hiển của Chúa như rộng lớn như thế nào. Và quyền năng của Chúa được bày tỏ trong sự phán xét tội lỗi cũng như sự cứu rỗi vượt thắng tội lỗi cho chúng ta. Nhưng một điểm đặc biệt ở đây thì sứ đồ Phaolô nói là Chúa lấy lòng khoan nhẫn lớn chịu những mình đáng giận sẵn cho sự hư mất. Đây là một chỗ mà chúng ta cũng suy nghĩ thêm. Tức là trong khi Chúa bày tỏ ra cơn thành nộ của Chúa, và Chúa có quyền để bày tỏ cơn thành nộ của Chúa, và Chúa muốn làm cho biết quyền phép của sự phán xét Chúa, thì Chúa lấy lòng khoan nhẫn lớn để chịu những mình mà đáng giận sẵn cho sự mất. Thứ nhất là chúng ta thấy về cái sự bày tỏ sự vinh hiển của Chúa trong sự khoan nhẫn lớn để chịu đựng tội lỗi ở trong thời gian này. Chúa được vinh hiển khi Chúa bày tỏ cơn thịnh nộ của Chúa. Chúa được vinh hiển trong sự phán xét của Chúa, nhưng Chúa cũng được vinh hiển trong sự nhẫn nhục Chúa chịu đựng tội lỗi ở trong thế gian. Vì ở đây là điều mà Chúa đang làm, và điều mà Chúa thuộc về cái quyền tể trị của Chúa và quyền chọn lựa của Ngài. Ở trong Roma đoạn số 3 câu số 25 câu 26 chúng ta được nhắc nhở rằng vì Chúa Giêsu, thập tự giá của Chúa Giêsu và sự đền tội của Chúa Giêsu, thì tôi dùng chữ là được để cho phép, là make it possible, để Đức Chúa Trời có thể không phán xét tội lỗi một cách lập tức, nhưng có thể để tội lỗi có thể là vượt qua dung tội lỗi mà không phán xét một cách rõ ràng. Chúng ta đọc lại trong cái phần đó trong đoạn số 3 câu 25 câu 26 thì nói là Đức Giêsu Christ là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình sự công bình và sự công bình kẻ nào tin đến danh của Chúa. Vì Chúa Giêsu đã làm lễ chuộc tội, cho nên Đức Chúa Trời là công bình khi Ngài bỏ qua các tội phạm trước kia, khi Ngài nhịn nhục. Nghĩa là đáng ra đó, sự công chính là phải phán xét nhanh chóng lập tức thì mới gọi là sự công chính. Người ta nói rằng sự công chính mà chậm trễ, tức là sự công chính không thực hành, justice delay is justice deny. Nhưng ở đây thì Chúa có cái quyền để mà nhịn nhục, bởi vì Chúa muốn ban cho những cái cơ hội cho những người có cả hai bên. Thứ nhất là cho những người mà được Chúa chọn thì có cái cơ hội để mà đáp ứng với ân điển của Chúa. Tại vì nếu mà theo sự công chính của Chúa mà hễ người nào phạm tội thì sự phán xét phải đến liền và đến lập tức, thì tất cả mọi người đều chết liền, phạm tội cái chết liền, thì không có ai có cái cơ hội để mà thực hiện được hay là nhận được cái ơn thương xót của Chúa để mà bước vào trong sự cứu rỗi cả. Tại vì tất cả mọi người đều là người phạm tội, và mỗi người đều phạm tội đều phải bị sự phán xét của sự công chính của Chúa thì không thể thực hiện điều đó được. Cho nên với những người được chọn thì cái thời gian của sự nhẫn nại của Chúa ban cho họ có cái cơ hội để mà đáp ứng với sự thương xót mà Chúa dành cho. Còn những người mà không được chọn, nghĩa là những người mà Chúa cứ để cho họ tiếp tục trong con đường của sự phạm tội của họ, thì Chúa lại cho họ có cơ hội để mà chứng minh, hay là để mà chứng minh rằng họ phạm tội tới một mức độ không còn bào chữa được nữa, không còn có cái lý do nào nghi ngờ nữa, cho sự phán xét của Chúa. Như vậy sự phán xét của Chúa được công chính. Nghĩa là nếu mình phạm tội một lần thì là đủ để mà bị phán xét rồi, thì đằng này Chúa cho 1.000 lần, 1.000.000 lần trong cả đời sống, cho đến khi sự phán xét, thì lúc đó không còn cái gì chối cãi, và cái sự phán xét của Chúa là một cái sự công chính không thể đối chất được. Và với cái nhóm người thứ hai này, nghĩa là những nhóm người mà không không được lựa chọn. Thì ở đây sứ đồ Phaolô dùng một cái chữ hết sức là kinh khủng. Ông dùng cái chữ là những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất. Đây là những người mà không được chọn hay là những người đi vào trong sự hư mất, thì ông dùng là những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất. Những bình đáng giận, bởi vì đây là những bình mà chắc chắn sẽ nhận được, hay là chắc chắn sẽ ở dưới cái sự đoán phạt của Chúa, chắc chắn sẽ được ở dưới cái cơn thịnh nộ của Chúa khi Chúa bày tỏ cơn thịnh nộ của Chúa, chắc chắn ở dưới cái quyền phép của sự đoán phạt của Chúa khi Chúa bày tỏ cái quyền đoán phạt. Họ là cái bình để nhận, họ là cái đối tượng của cái sự phán xét kinh khủng này. Và một cái chữ mà chúng ta phải chú ý tới đó là sẵn cho cơn thịnh nộ, đáng giận sẵn cho sự hư mất. Họ đã được sắm sẵn và họ đã sẵn sàng cho sự hư mất. Ở đây nghĩa là nói về cái tình trạng của những người này, đó là họ sẵn sàng cho sự hư mất, nghĩa là sự hư mất có thể tới bất cứ lúc nào thì họ đã sẵn sàng hết rồi. Chẳng hạn như mình nói là sáng nay mình đi nhà thờ, mình hỏi sẵn sàng đi chưa, thì khi mà nói là sẵn rồi tức là đi lúc nào cũng được, sau đó là đi thôi, nghĩa là cái chuyện kế tiếp là cái chuyện thi hành thôi. Thế ở đây thì nói về cái sự hư mất đó, thì những người này đã được sửa soạn, những người này đã được chuẩn bị để làm gì, để cái bước tới của đời sống của họ là sự hư mất. Đây là một sự thật hết sức là kinh khủng, nghĩa là những người ở ngoài Chúa đó là họ càng ngày càng sẵn sàng, và cái sự sẵn sàng đó càng ngày càng thêm cho sự hư mất. Và đây là một điều mà những người ở ngoài Chúa cần hiểu, đó là chúng ta đối diện với cái sự hư mất này một cách chắc chắn rõ ràng. Cái hơi thở kế tiếp có thể là cái hơi thở cuối cùng của chúng ta, và khi cái hơi thở đó đến, cái sự kế tiếp đó đến mà mình không có ở trong Đức Giêsu Christ, thì cái điều chắc chắn xảy ra đó là cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời bày tỏ ra, quyền phép của sự đoán xét của Chúa sẽ bày tỏ ra, và mình ở dưới sự hư mất đó một cách chắc chắn rõ ràng. Nếu chúng ta hiểu điều đó thì những người tin Chúa là những người có trách nhiệm rao giảng tin lành, thì cũng phải hiểu biết đây là một cái tình trạng hết sức là khẩn trương cho các người cần nghe lời sứ điệp cứu rỗi của tin lành của Chúa. Vì chúng ta biết rằng tất cả mọi người chưa nghe tin lành của Chúa thì ở dưới cái tình trạng sẵn sàng cho sự hư mất này. Một điều rõ ràng đó là mỗi người chúng ta không ai có thể nói chắc chắn rằng mình là người là bình của sự đáng giận hay là bình của sự thương xót. Không ai có thể nói điều đó một cách chắc chắn, tại vì chỉ có một mình Chúa biết mà thôi. Khi một người nghe những lẽ đạo này mà tiếp tục cứ sống ở ngoài Chúa, tới cái ngày mà mình thở hơi thở cuối cùng, thì mình gọi là mình công nhận, mình xác minh rằng mình là cái bình cho sự đáng giận, mình là cái bình cho sự thịnh nộ, và mình đã được sắm sẵn cho sự hư mất. Nhưng nếu cái người nghe những lời của lẽ thật này và bắt đầu đáp ứng lại và bắt đầu kêu danh Đức Chúa Jesus Christ, bắt đầu đến cái sự ăn năn, thì bày tỏ ra là mình đang bước vào trong cái sự đáp ứng của những người được chọn, bởi vì sự được chọn này là một cái sự bày tỏ ra cái bông trái của sự đáp ứng với lời kêu gọi của Chúa, cho đến cái chỗ mà mình xưng nhận Chúa Jesus Christ là cứu Chúa của mình, là Chúa và Chủ trong đời sống của mình, thì mình xác minh rằng mình là bình của sự thương xót Chúa. Tại vì trong cái phương diện của chúng ta thì chúng ta chỉ có thể biết được trong cái sự đáp ứng của chúng ta đối với lẽ thật mà thôi. Với Chúa thì Chúa biết, nhưng mà chỉ có một mình Chúa biết thôi. Nhưng mà cái sự thực hiểu trong đời sống của mình, cho nên Kinh Thánh dạy cho chúng ta điều này. Như trong Roma đoạn số 2 thì chúng ta sẽ thấy thêm cái phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc rồi. Nhưng mà chúng ta đọc lại thì thấy cái phần này hết sức là rõ ràng. Ở đây thì nó là hỡi người kia, câu số 3, hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phải phạm kia. Tức là cái người mà không áp dụng lời lẽ thật cho chính mình thì nói rằng, vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời hay sao? Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ nhịn nhục khoan dung của Ngài, không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì tự chấp chứa cho mình sự giận đến ngày thành nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ trả cho mọi người tùy theo công việc họ làm. Tức là như thế này, là nếu mà mình tiếp tục sống trong cái chỗ ở ngoài Chúa và không đáp ứng với lời của lời thật Chúa, Thì Kinh Thánh nói rằng mình mỗi ngày chất chứa cho chính mình sự giận và ngày về ngày thạnh nộ. Càng sống bao nhiêu thì càng thêm cái bằng cớ cho sự thạnh nộ và càng thêm cái lý do công bình để mà đoán xét mình trong cái sự thạnh nộ của Chúa. Vì mình đã khinh thường sự nhịn nhục của Chúa, lòng khoan nhân của Chúa. Mà Sứ đồ Phaolô đang nói ở đây đó là Ngài lấy lòng nhịn nhục, khoan nhân, khoan nhẫn để mà chịu đựng những mình đang đáng giận sẵn cho sự hư mất. Nhưng mà một lần nữa nó nói lên cái trách nhiệm của chúng ta là những người cần ra báo tin lành của Chúa. Đó là những người mà chúng ta biết, bạn bè của chúng ta, gia đình của chúng ta là những người mà cái bước kế tiếp là sự hư mất. Và cái bước đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào cho họ, và họ chỉ có thể đáp ứng lại với lời sự thương xót của Chúa khi lời của Chúa được rao giảng, thì chúng ta được thi hành cái chương trình của Chúa theo sự thẩm định của Ngài mà thôi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ thấy ở đây, đây là những mình đáng giận sẵn cho sự hư mất, để làm gì? Để cũng làm cho biết sự giàu có vinh hiển của Ngài với những mình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển, thì còn nói được chi ư? Chúng ta có một cái phần Kinh Thánh hết sức là sâu nhiệm ở đây, nói về cái mục đích của Chúa trong cái sự bày tỏ của sự thành nộ của Chúa, sự bày tỏ của quyền phép thi hành sự đoán xét của Chúa và cái lòng khoan nhẫn của Chúa, để làm cho chúng ta biết sự giàu có của vinh hiển Ngài bởi những mình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển. Đó là tôi nói cùng chúng ta. Tôi hết giờ để có thể đi vào trong phần này, nhưng mà đây là một cái phần hết sức là rõ ràng căn bản, cho nên đi nhanh thì cũng ổn. Cho nên chúng ta sẽ để dành cho tới là lần sau. Nhưng mà chúng ta nhớ để suy nghĩ trước, ở đây thì nói rằng ở đây đó là cái mục đích của tất cả những điều Chúa làm, tất cả sự chọn lựa của Chúa, tất cả những điều thi hành về thành nộ, về sự phán xét, về sự nhẫn nại của Chúa là để làm gì? Để chúng ta biết sự giàu có của vinh hiển Chúa, để cho chúng ta là những bình đáng thương, những bình đáng thương xót, chúng ta được gọi và đây là những bình đáng thương xót mà Chúa đã định sẵn làm gì? Để định sẵn cho sự vinh hiển. Và đây là chính là người là chúng ta, là cả Ngài đã gọi. Tất cả những cái chi tiết này là sự bày tỏ của ân sủng rất lớn cho chúng ta, được gọi là những bình đáng thương xót mà chúng ta sẽ học lần tới. Nhưng mà để chúng ta có thể đáp ứng trong cái lẽ đạo mà chúng ta học hôm nay, thì chúng ta đã đối diện với cái sự đáp ứng của chúng ta là đất sét đối với bình với người thợ gốm, trong đối diện với hoàn cảnh của chúng ta sống, với môi trường chúng ta sống, cũng như trong những lẽ đạo chúng ta học, chúng ta biết rằng Chúa là đấng thợ gốm và chúng ta là đất sét. Chúng ta cũng đến học cái phần là Chúa làm mọi điều cho bày tỏ sự vinh hiển của Chúa, và trong sự bày tỏ vinh hiển đó có những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất, và có những bình mà Chúa sắm sẵn cho sự vinh hiển là bình của sự thương xót. Thì chúng ta đáp ứng, chúng ta muốn suy nghĩ đến một điều ở đây về cái câu đó là Chúa lấy lòng khoan nhẫn lớn chịu những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất. Thì chúng ta muốn suy nghĩ đến một gương mặt, một tên của một người mà chúng ta biết rằng đang ở ngoài Chúa và đang đứng đối diện với sự hư mất này, và Chúa đang khoan nhẫn để cho họ có thể, một là bước vào trong sự ăn năn đối diện với sự thương xót của Chúa, hai là họ tiếp tục đi con đường càng ngày càng cứng lòng, chất chứa thêm cho mình trong sự thịnh nộ. Và chúng ta là cái môi trường, hay là chúng ta là cái phương tiện để mà bày tỏ sự thương xót của Chúa trong đời sống của họ. Thì chúng ta suy nghĩ trong cái chỗ liên hệ của chúng ta với người bạn đó, hay là người thân đó, với cái khuôn mặt đó, với cái tên đó, nói tên người đó ra, chia sẻ với nhau trong sự cầu nguyện đáp ứng, để chúng ta biết rằng trong sự vinh hiển Chúa ban cho chúng ta cũng có cái trách nhiệm để thi hành cái sự vinh hiển đó cho Chúa và cho sự cứu rỗi của những người đang cần Chúa. Cho nên đáp ứng trong sự suy nghĩ về những bình đáng giận cho sự hư mất, và chúng ta là cái bình được đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn, cho nên chúng ta có một cái chỗ đứng trong sự thi hành công việc của Chúa mà chúng ta có trách nhiệm hiện tại. Chúng ta sẽ làm sao, chúng ta sẽ nói gì, và chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào trong tình trạng khẩn trương, và nhất là cho mục đích đời đời của Chúa, cho sự vinh hiển của Ngài. Cho nên đến với nhau, cầu nguyện với nhau trong sự đáp ứng đó, rồi chúng ta sẽ thờ phượng Chúa kết thúc ở đây.